Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy, và đề tài sẽ là về cuộc bầu cử sắp tới.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu của gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin thân ái chào thính giả, quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, và xin chào chị Thu Nga từ Grand Prairie, Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Vũ Thanh Thủy, mùa thu đẹp quá. Chưa có quét lá vàng thì chờ lá vàng, nhưng mà tới cái hồi lá vàng rồi thì sợ lắm phải không chị Thủy ơi?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi, lá vàng chỉ đẹp khi mình ngắm nó rơi từ từ mà rơi trên những pho tượng thôi. Hay là rơi trên tóc nàng hay chàng đang dạo trong công viên thôi. Nhưng mà khi mà nhìn một cái sân nhà ngập lá đó, trông thì cũng đẹp đấy, nhưng mà vừa mới quét xong một cái buổi sáng thì buổi chiều một cơn gió thoảng qua là lại rụng đầy sân rồi chị Thu Nga.
Đúng rồi, trận gió thu phong rụng lá vàng, lá bay từ hàng xóm, làm ơn hàng xóm giữ giùm đi, đừng có bay sang. Tại vì quét lá của mình xong rồi lá hàng xóm cũng bay sang nữa. Đúng như vậy, nếu mà ra công viên thì đẹp lắm. Tại vì chúng ta đâu có phải quét lá vàng ở công viên đâu. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày 1 tháng 11 rồi, chỉ còn có 7 ngày nữa thôi là tới cái ngày bầu cử. Vì vậy cho nên là tạm gác lá vàng sang một bên và chúng ta focus on cái việc bầu cử. Nhưng mà trước tiên đó thì cũng giống như là chúng tôi cũng kêu gọi quý vị hoài. Quý vị bầu cho ai, đó là quyền của quý vị. Quý vị có thể nhận xét, quý vị có thể là so sánh. Nhưng mà chúng ta nên đi bầu, tại vì cái lá phiếu của chúng ta rất là quan trọng. Đừng có lúc nào cũng nghĩ rằng không mở thì chợ cũng đông, có mở thì nó cũng vẫn tốt ghê lắm. Tại vì một cái bước 100 dặm đi thì cũng bắt đầu một cái bước nhỏ, một cái bức tường nó phải có một cái viên gạch rồi mới có cả nguyên có một bức tường. Vì vậy cho nên là những cái lá phiếu của người Việt rất rất là quan trọng, phải không chị Thủy?
Vâng, nếu mà cử tri nào cũng nghĩ lá phiếu của mình là lá phiếu quyết định số mạng của vị của ứng cử viên thì chắc chắn là mọi người sẽ hào hứng hơn trong cái chuyện mà đi bầu phiếu. Ngày hôm nay chương trình chỉ trong lúc chúng ta chờ đợi cái ngày bầu cử sắp sửa tới rất là gần rồi, ai cũng hồi hộp nín thở đó chị Thu Nga. Yeah. Ngoài cái việc mà chúng tôi cổ động cho cái chuyện mà tất cả mọi gia đình Việt Nam, phụ huynh, ông bà, cha mẹ nên khuyến khích con em mình đi bầu để mà con em thực thi cái quyền công dân, đồng thời cũng nói lên cái sức mạnh của cái lá phiếu của người cử tri. Đề tài ngày hôm nay muốn được hỏi chị Thu Nga một câu này. Chị Thu Nga ơi, chị có đổi ý đã nhảy từ ứng cử viên này qua ứng cử viên khác chưa? Tại vì có rất nhiều người đã trước đây, cái tuần trước đây thì nghĩ là sẽ bầu cho người này, bầu cho ông Trump hay bầu cho bà Hillary. Nhưng mà đến tuần này thì lại đổi ý ngược lại, cả hai bên đều đổi ngược lại như nhau cả. Thành ra đây là một cái điều mà đang trở thành một cái đề tài sôi nổi. Bởi vì cái số mà ứng cử viên mà còn do dự chưa quyết định cũng nhiều lắm. Nhưng mà có những người đã quyết định rồi, đã đi bỏ phiếu sớm rồi, mà bây giờ vẫn muốn đổi ý thì có được hay không hả chị Thu Nga? Có 4 tiểu bang cho phép đổi ý như vậy, nhưng mà trong đó không thấy có Texas của mình chị Thu Nga.
Yeah, không thấy có Texas. Nhưng mà thật tình ra đó thì cũng có những cái ý người ta khác nhau. Bởi vì người ta nói là 9 người thì là 10 ý. Cũng có những người họ nói rằng họ đã xét cái mai để họ bầu cho ông Trump là họ bầu cho ông Trump, bà Hillary là bà bầu cho Hillary. Nhưng mà cũng có một số lớn rất là nhiều người đáng lẽ là bầu cho người này nhưng mà sau đó switch qua cho người kia. Cái đó thì cũng không có thiếu. Vì vậy cho nên là cũng có nhiều người chờ đợi đến cái ngày 8 tháng 11 rồi hãy bầu, tại vì bây giờ họ đang phân vân. Nhưng mà chúng ta chưa có thấy một cái cuộc bầu cử nào mà nó sôi nổi, mà nó hấp dẫn như là cái cuộc bầu cử giữa hai ứng cử viên mà hai người này đều được yêu tha thiết bởi công dân Mỹ. Cả cộng đồng của người Việt của chúng ta, nó đi tới đâu chúng ta cũng nghe về, nói về cái việc đó. Mà chị Thị biết không, có những cái câu chuyện mà mình tưởng là chuyện cười nhưng mà có thật. Trong gia đình đó có người nói, có người cha nói rằng tôi tính bầu cho ông Trump mà tôi sợ con tôi cho nên là tôi giấu tới cái ngày đó là tôi mới bầu. Ngược trở lại thì cũng có bà, những cái bà mẹ nói rằng con mà không bầu cho bà Hillary Clinton đó, thì mẹ lấy lại xe và mẹ lấy lại cái cell phone. À, đó là cả người Việt, cả người Mỹ, không phải là cả chỉ có người Việt hay là chỉ có người Mỹ không. Có chuyện đó, có thật.
Đúng như vậy, áp lực tơi bời hết từ trong gia đình tới ngoài xã hội ở ngoài. Và nhất là các những cái quảng cáo ở trên các đài truyền hình chúng ta nhìn thì thôi, không biết như thế nào. Nhưng mà khi mà chị Thu Nga nói chưa có ứng cử viên nào mà được yêu như hai ông bà này thì có lẽ chắc là chữ yêu này phải trong ngoặc kép đấy chị
Thu
Nga.
Đúng rồi, chữ yêu mở ngoặc.
Tại vì trong lịch sử nước Mỹ chưa có hai ứng cử viên nào mà bị mọi người chán như hai người này. Đến nỗi mà rất nhiều người mong ước, trời ơi, hãy cho tôi một người khác đi. À, đến nỗi mà ông John Kasich, ông còn nói là khi ông đi bầu, ông sẽ viết tên ông John McCain lên trên lá phiếu. À, đây cũng là một cái điều ngộ nghĩnh, có lẽ ít khi mà xảy ra trong lịch sử của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cái chuyện mà nói như những cái người mà trước đây định bầu cho ngày này, bây giờ đổi ý qua ngày khác là cũng có đó chị Thu Nga.
Dạ, vâng,
chúng ta nhìn
nhá.
Thấy,
dạ.
Nếu mà Google search thì sẽ thấy rất nhiều người đã đi bầu sớm, bây giờ muốn đổi ý. Đó, người ta đổi ý. Và trong cái khoảng vài tuần vừa qua thì đổi ý rất là nhiều rồi. Đầu tiên là những người trước đây ủng hộ ông Trump á, thì sau khi thấy cái đoạn video mà ông ấy kỳ thị phụ nữ, ông ấy nói coi khinh thường phụ nữ đó, thì họ đổi ý, họ nhảy qua bên bà Hillary Clinton. Nhưng mà rồi bây giờ đó, đến cách đây vài ngày sau khi mà thấy FBI mở lại cuộc điều tra về cái vụ email của bà Clinton á, thì nhiều người đấy, từ trước đến giờ muốn ủng hộ bà Clinton, bây giờ lại muốn đổi ý, nhưng mà vẫn chưa muốn nhảy qua ông Trump, thành ra bây giờ vẫn còn đang chờ coi làm sao hả chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, đúng như rồi, như vậy rồi, chẳng biết mèo nào cắn miễu nào, thì chúng tôi cũng hay nói đùa, nhưng mà đó là ý kiến của hầu hết người dân ở tại Hoa Kỳ này. Một ông thì Big Mouth, một bà thì Big Fat Liar, và người ta cũng nói rằng giống như là truyền thông báo chí nghiêng về bà Hillary Clinton nhiều hơn. Cho nên là bây giờ cái việc mà moi lại cái email của bà cũng làm cho nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên là bên Cộng Hòa cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ tên bà Hillary Clinton thì nó đều là Hillary. Tức là họ ngắt cái chữ Hillary ra rồi là Hillary. Rồi còn ông thành ra cả hai bên đều bị những cái mà xì căng đan, nghĩa là rất là lớn. Vì vậy cho nên là cái việc mà thay đổi cái ý tưởng của mình là bầu cho ai, chúng ta cũng thấy rất là lạ, cũng là hơi, nghĩa là hơi khác thường khi xưa. Tại vì chúng ta cũng biết rằng ai mà có khuynh hướng Cộng Hòa thì họ có Cộng Hòa hoài, và Dân Chủ thì có Dân Chủ hoài. Mặc dù sau này thì chúng ta cũng thấy rằng với cái suy nghĩ đó cũng có khác đi. Ngay cái người Việt Nam cũng vậy nữa, khi xưa người Việt Nam là chuyên là bỏ cho Cộng Hòa, nhưng mà sau này cũng có nhiều người Việt Nam, nhất là người Việt Nam giới trẻ, bầu cho Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên bầu cho ai chúng ta phải phán xét, tại vì có nhiều người dân Mỹ khi mà họ đi làm một cuộc phỏng vấn đó thì hỏi tại sao bầu cho bà Hillary Clinton, thì họ nói rằng tại vì tôi muốn có một người phụ nữ tổng thống đàn bà. Và có rất nhiều người trả lời như vậy, cũng như là trước đây họ bầu cho ông Bill Clinton tại vì họ nói rằng ông đẹp trai, hoặc là bầu cho ông Obama tại vì họ nói rằng họ muốn cái sự thay đổi. Và những người mà nói bầu cho một nữ tổng thống đó, thì khi người ta hỏi lại thì bà cho ra một cái điều, cái việc gì mà bà Hillary Clinton đã làm cho quốc gia, nghĩa là to lớn nhất, thì những người đó trả lời rằng họ không biết, họ chỉ biết rằng muốn bầu cho một người nữ tổng thống mà thôi. Cũng giống như là bầu ông Donald Trump thì người ta nói rằng ông Donald Trump là một người rất là khác thường. Ông nghĩ làm sao thì ông nói như vậy, chứ ông không có hề gian dối giống như bà Hillary Clinton. Vì vậy cho nên là chúng ta phải xét đoán xem cái người nào mà khi lên làm tổng thống sẽ có ích quốc lợi dân và coi như là không có, nghĩa là đi ngang, cái này là mình cũng theo những cái bài báo, nghĩa là không làm cho và làm cho Trung Cộng chuồn bước, là không có ăn hiếp những nước láng giềng, trong đó có nước Việt Nam. Mà Đảng Dân Chủ là chúng ta cũng đã biết ra như thế nào rồi trong cái cuộc chiến Việt Nam. Và những người mà trong cái Đảng Dân Chủ đó, giống như ông John Kerry hay là ông Joe Biden hoặc là ông Bill Clinton, là những người ở trong phong trào phản chiến. Và vì thế cho nên là chúng ta cũng phải xét xem bây giờ là họ còn có như thế hay không, hay là quá khứ như thế nào thì hiện tại cũng như thế đó. Và ông Trump này nếu mà ăn nói một bội bạo phổi như vậy, là đụng cái gì nói nấy, thì có nên là tư cách của tổng thống hay không? Chúng ta phải xét theo từng cái trường hợp như vậy, và khi mà ông lên làm tổng thống thì chúng ta sẽ được hưởng những cái lợi gì, vân vân và vân vân, phải không chị Thủy? Chứ không phải là chúng ta đi theo cái cảm tính.
Vâng, thưa quý thính giả, chúng tôi muốn được mời gọi quý thính giả cùng gọi vào số 713-664-8002 để nói lên ý kiến của quý vị có đổi ý không. Có lẽ nếu mà chúng ta bàn về chuyện bầu cử thì nhiều quá đi. Thì giờ sẽ không đủ để mà có thể bàn mông lung về mọi khía cạnh khác nhau của cuộc bầu cử, cũng như về cái bản chất và cái tính tình, cái thái độ của hai ứng cử viên Donald Trump và Hillary Clinton. Chúng tôi chỉ muốn hỏi ý kiến của phụ huynh Việt Nam, xem cái sự thay đổi nào trong cái ý của quý vị. Trước đây định bầu cho ông Trump mà thấy ông ăn nói bậy bạ quá, mà khinh thường phụ nữ, kiêu căng ngạo mạn quá, đáng ghét quá, nhảy có bà Hillary, hay là có ai chỉ trích ủng hộ bà Hillary mà bây giờ thấy bà ấy nói dối rồi. Bây giờ cái vụ mà email FBI đang điều tra trở lại có thể sẽ gây ra một cái khủng hoảng về luật pháp ở tại Hoa Kỳ, khi mà tân tổng thống lại có thể bãi nhiệm, bởi vì nếu mà bị coi là có tội phạm phạm tội hình sự thì cũng là một cái điều sẽ làm gây xáo trộn cho nước Mỹ, trong lúc mà tình hình khắp nơi trên thế giới đang căng thẳng với những vụ khủng bố hiện nay. Thành ra đó là cái điều cũng làm nhức nhối rất là nhiều người. Và cũng qua cái nhức nhối này đó, thì chị Thu Nga cũng thấy rằng từ trước đến bây giờ những cái cuộc thăm dò thì đều cho thấy là bà Hillary Clinton dẫn trước ông Trump hết đó. Hầu hết trong đại đa số mọi tiểu bang của Hoa Kỳ là bà đều dẫn trước, có lúc dẫn trước lên tất cả chục điểm, rồi thời gian sau này thì dẫn trước khoảng 5 điểm. Nhưng mà ngày hôm nay thôi, chị Thu Nga biết không, cuộc thăm dò của báo Washington Post và ABC News đó, lần đầu tiên cho thấy ông Trump dẫn trước bà Hillary một điểm đó chị. Cái cuộc thăm dò của Washington Post và ABC News cho thấy ông Trump được 46% ủng hộ, trong lúc bà Clinton được 45%. Đây là cho thấy cái sự mà sát sạt lẫn nhau. Trong lúc đó thì báo Financial Times á, vẫn để bà Hillary Clinton dẫn trước ông Trump gần 3 điểm. Đó, như vậy là còn mấy ngày nữa là tới bầu cử rồi. Và thay đổi không phải hàng ngày mà thay đổi hàng giờ. Quý thính giả có đổi ý theo với lại những cái diễn biến này không? Hay là người Việt Nam mình đã nhất định như thế nào thì sẽ bầu như vậy? Mời quý vị gọi vào qua số 713-664-8002. Chị Thu Nga có đổi ý không chị Thu Nga?
Chắc là không.
Vâng, vậy là một phiếu. Không,
rồi,
không.
Chị nhất định có không đổi ý không?
Dù bất cứ cái gì xảy ra hả chị?
Dạ.
Vâng. Cá nhân chúng tôi thì chưa có quyết định gì cả. Vẫn còn đang để chờ xem như thế nào chị Thu Nga. Thành ra chưa thể gọi là đổi ý khi mà mình chưa có cái ý nhất định như thế nào. Vẫn hy vọng biết đâu là tin vui. Và người ta gọi sao chị Thu Nga nhỉ? Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng nha chị?
Dạ, có tin vui giữa giờ tuyệt vọng.
Nhưng mà biết đâu là có một cái liên danh nào khác.
Không có tuyệt vọng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái lúc mà bầu cử sớm thì có nhiều người ao ạt đi, tại vì họ không có muốn rằng cái người mà mình không có thích thì sẽ vào trong tòa Bạch Ốc. Thành ra cái bầu cử năm nay, cái bầu cử sớm đó, nó có nhiều người hơn là 4 năm về trước hoặc là 8 năm về trước. Nhưng mà bây giờ có những người mà ô ạt đi bầu cử đó đó, bây giờ họ lại hối hận. Đáng lẽ là họ chờ thêm một chút xíu, là tại vì cái vụ mà rỉ cái email ra ở ngoài của bà Hillary Clinton. Thì cái vụ mà bê bối email của bà Clinton thì người ta cho rằng còn tệ hơn cả cái vụ mà Watergate. Trong đó 8/10 chính trị gia của đảng Cộng Hòa chia sẻ cái quan điểm trên. Và cái vụ bê bối Watergate, trong đó có cái vụ mà đột nhập vào trụ sở của đảng Dân Chủ trong tòa nhà văn phòng Watergate ở thủ đô Washington, đã khiến cho Tổng thống Richard Nixon phải từ chức. Vì vậy cho nên cái vụ mà email này nó rất là quan trọng. Vì vậy cho nên có nhiều người thay đổi ý kiến, ý định, cũng như là trước đây đã ủng hộ ông Trump, nhưng mà thấy ông bê bối về cái việc mà phụ nữ và tuyên bố qua thay đổi. Bây giờ quý vị có thay đổi hay không? Và quý vị cho biết là tại sao quý vị thay đổi với số 713-664-8002.
Vâng, trước khi mình nhận phone quý thính giả gọi vào đó, thì ngoài cái chuyện mà yêu thích hay không yêu thích ứng cử viên của mình, khi mà thấy những cái sự mà xuống dốc của họ mà đổi ý, còn có cái mối lo của những chính trị gia mà thực sự quan tâm tới nước Mỹ đó chị Thu Nga.
Yeah.
À, đây là những cái người thực sự quan tâm tới nước Mỹ. Họ không có, không phải là họ về phe bà Hillary hay là về phe ông Donald Trump đâu. Nhưng mà họ lo sợ rằng với một cái sự bất ổn, với một tân tổng thống mà có thể sẽ có những cái thay đổi. À, một ông Donald Trump thì có thể là để cho ông ấy rớ rớ gần gần cái nút mà bấm chiến tranh nguyên tử thì cũng nguy hiểm lắm rồi chị.
Nổi giận ông bấm một cái.
Vâng, thì cả thế giới tiêu tan. Mà hoặc là để cho bà Hillary lên làm tân tổng thống mà rồi vì sau khi cuộc điều tra của FBI mở lại đó mà coi là bà có tội rồi bà phải vào tù rồi bà bị bãi nhiệm thì cũng làm cho nước Mỹ vô cùng xáo trộn. Và đó là cái điều mọi người đang rất là quan tâm. Không biết quý thính giả nghĩ sao? 713-664-8002 để cho đề tài được sát vào cái câu trả lời của quý thính giả thì xin quý vị cho biết là quý vị có đồng ý hay không nhé. Xin mời ạ, xin mời vị thính giả đầu tiên ngày hôm nay. Dạ, chúng tôi xin mời. Vâng, chúng tôi phải xin đổi đường dây khác. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ, tôi tên là Nguyễn đây ạ.
Dạ vâng ạ, chào ông Nguyễn ạ.
Dạ, thường thường tôi ít muốn góp ý về cái vấn đề này lắm, bởi vì góp ý như vậy sẽ mất lòng nhiều người. Nhưng mà tại vì quý vị nêu lên, tôi cũng xin góp ý rằng là tôi đi bầu rồi, và dạ, tôi đi bầu cho Hillary Clinton.
Và ông có đổi ý không ông?
Dạ, thưa không, tôi không bao đổi ý cả, bởi vì rằng là tất cả những điều mình thấy trên báo chí đó, thì tôi đã theo dõi nhiều đài và nhiều cái nguồn khác nhau, kể cả trên Facebook nữa. Mà tôi thấy nói rằng là bà Hillary Clinton, người ta vẫn nói là bà nói dối. Nhưng mà thực sự ra, người ta nói theo cảm tính thôi. Chứ đâu có gì căn cứ nói bà nói dối đâu.
Vâng.
Đọc cái vụ email của bà ấy, người ta đã mất cả năm điều tra rồi, mà chẳng ra căn cứ gì cả.
Vâng, nhưng mà...
Nếu bây giờ bà ấy thấy rằng bà có tội, đưa bà ra tòa đi. Vâng. Tại sao tôi trước 10 ngày về, chưa trước ngày bầu cử, xì ra một cái thơ vậy, tôi kiếm thấy một số email nữa. Mà thực ra những email đó, ông cô mê ông chưa hề đọc.
Vâng.
Nhưng mà mình nói rằng những cái căn cứ theo những cái chuyện đó mình đổi ấy thì
vâng,
là cái
mà...
chuyện mà không nên làm, bởi vì những cái chuyện người ta nêu báo chẳng qua là người ta mặt sát nhau tầm bậy thôi.
Dạ.
Còn ông Donald Trump rõ ràng là ông nói đầu rồi ông nói đuôi, ông câu xuôi câu ngược, chẳng câu nào giống câu nào.
Đúng.
Cả cái chuyện mình nhìn thấy rõ. Còn chuyện ông ấy dùng những cái lỗ hổng của thuế đó, ông trốn thuế là cái chuyện chắc chắn không thể nào bỏ.
Vâng.
Nói là không được thì những người lợi dụng như vậy đó thì mình không thể nào tin được rằng khi mà người ta có quyền nó sẽ không lợi dụng cho người ta nhiều hơn.
Vâng.
Đó là cái kinh nghiệm mình đã nhìn thấy Đảng Cộng sản rồi, nói rất là hay, nhưng mà khi có quyền đó thì họ sẽ đưa anh đưa em vô lợi dụng và làm giàu thôi.
Dạ.
Chứ họ không làm gì cả.
Dạ, cảm ơn ý kiến.
Cảm ơn rất là nhiều.
Vâng.
Đó là ý kiến của ông
kiến
thôi.
Cả,
dạ, vâng.
Ý kiến của ông Nguyễn, nhưng mà tại vì ông Nguyễn cũng là một người có những ý kiến rất là kỹ lưỡng. Chị, ông cũng đã từng tuyên bố ở trên đài nhiều lần, thì trong những cái cuộc bầu cử trước của ông Obama với bà Clinton ngày xưa cũng thế nữa. Thành ra cũng xin mạn phép nói chuyện chơi với ông Nguyễn một chút xíu, là khi mà ông nói đến cái chuyện mà lỗ hổng thuế, đây là chúng tôi trong cái vai trò người truyền thông đó, mình chỉ là devil's advocate, thì chị Thương Nga mình chỉ nói ngược thôi. Để cho rõ ý hơn, khi mà ông nói đến ông Donald Trump mà lợi dụng những cái lỗ hổng của thuế đó, thì vậy thì trả lời sao về cái chuyện bà Hillary Clinton trong thời gian bà làm ngoại trưởng thì 85 người trong số hơn 100 các nhà lãnh đạo ở các quốc gia trên thế giới đi và bỏ tiền vào trong cái quỹ Clinton Foundation của bà ấy. Còn mà ông Trump thì ai cũng phải nhận là ông này nói lung tung thật, nghĩ đâu, gặp đâu nói đấy, nói bậy, nói bạ, nói tùm lum, nói trước rồi sau đó rồi lại xin lỗi, rồi lại rút lại, lung tung cả. Nhưng mà ít nhất thì ông cũng còn nói ra, còn nếu mà bà Hillary Clinton thì chỉ nói dối thôi thì đâu có bao giờ lộ cái gì ra để mà sơ sót đâu. Rồi một cái điều thứ ba nữa là khi mà ông nói đến cái chuyện mà chỉ là cái đồn thôi, cảm tính thôi. Một ông giám đốc cơ quan FBI của toàn nước Mỹ, mà bây giờ khi mà ông nói ông mở lại cuộc điều tra thì chắc chắn là phải có những cái căn cứ gì đó.
Vâng, đúng
ông
vậy.
Mới có thể tuyên bố cái điều như vậy, chứ không phải dễ, nếu không ông sẽ trở thành cái nhân vật mà bị trừng phạt đầu tiên, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng,
thành
chắc
ra vâng,
như vậy
chúng
rồi.
Tôi chỉ mạn
dạ,
phép,
vâng,
mạn phép
mình.
Nói dạ. Lên. Vâng, chúng tôi nói theo những cái điều mà là một người làm truyền thông, là chúng tôi nhìn thấy những cái dữ kiện đó sờ sờ trước mắt thì chúng tôi đặt câu chơi với ông vậy thôi. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Kính chào hai chị trên đài.
Vâng, chào ông. Ông có đổi ý kiến không ông?
Tôi tên là Vô Tình.
Vâng.
thì vô tình của tôi không phải là không có tình.
Dạ.
Tôi không có đợi đổi. Thứ nhất, tôi nhận xét, đó là ý kiến mà các chị hỏi, ý kiến của đa số người nghe bên ngoài, thì chúng tôi cũng có ý kiến, để góp ý kiến. Thì cái ý kiến của tôi cũng là một ý kiến của dân sự mà thôi.
Vâng, dạ, xin ông cứ nói.
Tại sao là coi như là, ví dụ theo tôi chẳng hạn, tôi không thích tổng thống. Là việc người, một người tổng thống của nước Mỹ, của một cường quốc, mà
dạ,
có cái tính cách như tôi bồ diệu đảng, không có tư cách của một người tổng thống. Khi người mà khi một
ông,
người lên làm tổng thống và có cái tư cách, rồi có cái kiến
bây giờ chỉ nói là cái
đạo đức
là thay đổi ý kiến thôi ạ.
Bây giờ là coi như là tôi thấy ông Thâm á không có cái đạo đức của một người lãnh đạo.
Vâng, chúng tôi xin phép, dạ chúng tôi không có hỏi rằng bầu cho ai, chúng tôi chỉ hỏi ông có đổi ý hay không.
Dạ,
thì ông,
ý
ông
hay
vâng
không
xin ông cứ trả lời là ông không đổi ý.
Vâng, có cái mistake là coi như kiếm email gì đó.
Vâng.
Nhưng mà nếu bà Hillary người ta đưa cái chứng minh cái email của bà như thế nào, hại quốc gia như thế nào.
Vâng ông ơi.
Hại quốc gia trầm trọng thì người ta đã nhốt bà vào.
Vâng, ông ơi, vậy vâng, vậy thì ý kiến của ông là ông bầu cho bà Hillary và ông không đổi ý. Vâng, chúng tôi cũng xin
dạ,
được
biết, dạ,
biết cái ý kiến đó. Vâng, chúng tôi xin phép, tại vì nếu mà để nói lên những ý kiến riêng của quý vị cũng như cái nhận xét, cái phân tích lý luận của quý vị đó, thì ở trên Internet có đầy hết, chúng ta có thể đọc suốt.
Đúng rồi, dạ.
À, vâng, thành ra chúng tôi xin miễn bàn ở đây, tại vì như vậy, người ta gọi là bao nhiêu... À, 10 người thì
9 người 10 ý.
Vâng, 9 người 10 ý. Thành ra như vậy sẽ không ai chịu cho ai, và chúng ta sẽ không có đủ giờ. Chúng tôi chỉ muốn làm cái thăm dò xem là những người sau khi mà những cái diễn biến mỗi ngày như vậy thì có đổi ý, cử tri có đổi ý hay không. Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, xin chào hai chị.
Vâng ạ, xin được biết
dạ,
cái danh ông
làm Richard đó, em.
Vâng, vâng, chào anh Richard.
Em cũng không có đổi ý.
Vâng.
Em đã bầu hôm qua rồi, bầu sớm, bầu trong hôm qua. Lý do em sống ở Mỹ, em đi làm để đóng thuế. Đảng Dân Chủ chuyên môn tăng thuế, nhất là những người làm business.
Đó. Vâng. Như vậy là không có thay đổi
vâng
gì hết.
Rồi vâng, vâng, tức là ông không thay đổi. Nhưng mà ông Đích Cha ơi xin phép điều này, tại vì chúng tôi muốn giữ vào trong cái sát cái đề tài đó. Khi mà ông nói là ông mới đi bầu ngày hôm qua, tức là sau khi những cái vụ mà bê bối của ông Trump đã lộ ra, ông vẫn quyết định bầu cho ông Trump phải không ạ? Tức là ông chưa có cái sự
cái vấn đề thật sự hai người đó em cũng không thích người nào cũng có người nào mà gọi là rút cho cái kỳ này ở trên đó. Nhưng mà cái không cần vấn đề email, nhưng mà từ xưa đến giờ rồi 8, 9, 10 năm nay rồi bà Clinton em vẫn không tin bà ấy. Tại vì những cái vụ mà bên ta tòa đại sứ Mỹ mà bãi cái middle security mà bãi để cho
bên
nhân viên của mình ở trong tòa đại sứ để cho khủng bố tấn công chết bốn nhân viên đại sứ, cái đó là cái sai lầm rất lớn.
Vâng, dạ.
Mình phải bảo vệ người của mình ở nước ngoài.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông Richard, tại vì hồi nãy chúng tôi cũng mạnh phép không có nghe những cái ý kiến của những người khác, chỉ muốn hỏi xem quý vị có đồng ý hay không thôi. Chà, chị Thương Nga nhỉ?
Dạ,
vâng,
thật
thành ra để cho công
bằng. Nói, mà quý vị chỉ nói có đổi ý hay không mà mình không cho nói thêm một tí xíu đó thì cũng không được. Tại vì vậy cho nên mà chúng quý vị cũng nghe rằng nói một chuyện mà đến cái việc mà tôn giáo hay là cái việc là chính trị thì sẽ gây ra một cái sự mà tranh cãi chắc là sẽ không có bao giờ chấm dứt, mà sẽ có những cái điều mà chúng ta sẽ không có muốn, có những cái điều mà đáng tiếc xảy ra. Vì vậy cho nên là quý vị chỉ nói rằng quý vị có đổi ý hay không. Và quý vị nếu mà có nhận xét một tí xíu thì quý vị nhận xét một tí xíu thôi, và quý vị cũng đừng có công kích cái người mà có ý kiến trước quý vị, phải không chị Thùy?
Vâng, yeah. Vâng, chắc là để cho dễ dàng thì bây giờ xin đề nghị với quý vị như thế này. Xin quý vị trả lời là có đổi ý hay không và tại sao quý vị không đổi ý. Đó, thành ra chỉ nói vào một cái tại sao cái người quý vị bầu, quý vị chọn bầu cho người này, mặc dù chúng tôi rất thích những cái ý kiến như vừa rồi mà khi ông Richard nói, mặc dù tôi chả thích cả hai người này nhưng mà tôi chọn một người kia thì cũng là một cái ý kiến của
chị
Thanh Nga.
Vâng.
Dạ vâng, dạ xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Cảm ơn hai chị, bye.
Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây.
Hello, xin chào quý chị.
Dạ, xin được biết cái danh.
À, em tên Vũ đó.
Dạ vâng, chào anh Vũ. Anh Vũ có đổi ý không?
Ô, gia đình em, đại gia đình đã đi bầu sớm ngày hôm qua hôm kia rồi. Em bầu cho bà Hillary.
Vâng, và sẽ không đổi ý phải không? Dù là bất cứ điều gì xảy ra cũng sẽ không đổi ý phải không?
Dạ, em đã quyết định bộ cho Hillary bởi vì thấy bà tuy rằng có bơi bố vấn đề email nhưng vấn đề đó nó không có quan trọng đến với đất nước. Mà theo em nghĩ là bà có đường hướng hơn, có đường lối cho một quốc gia. Ví dụ như bà xây trục qua Đông Nam Á, nếu chúng ta quan tâm đến Việt Nam thì chúng ta nên bầu bà Hillary. Có thể giúp cho Việt Nam chúng ta được nhiều hơn.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, rồi, cũng biết người là nói.
Chị nói ba qua, nói tầm bậy tầm bạ.
Dạ, cảm ơn em Vũ nhiều. Khi mà nói ông ấy bầu cho bà Hillary thì sẽ giúp cho Việt Nam.
Giúp cho Việt Nam là chuyện không có, là chuyện
đúng,
là
giúp cho Việt Nam rất là giúp.
Chúng ta nhận được, cảm ơn.
Hoặc là nếu mà giúp cho Việt Nam thì theo ông nói chắc là giúp cho đất nước Việt Nam Cộng sản bây giờ đó.
Dạ vâng, đúng rồi.
Vâng, rất nhiều người đã từng làm việc á, thì đều thấy là những người Việt Nam là đã bị, như ông Đinh Việt chẳng hạn, hay
dạ,
chị Nga. Bà là những người đã bỏ phiếu chống ông Đinh Việt trong cái vai trò thứ trưởng Bộ Tư pháp. Vâng.
Vợ chồng Clinton, Joe Biden, John Kerry là những người mà ghét người Việt Nam. Thành đã giúp là giúp cho đảng Cộng sản,
vâng,
giúp cho nhà nước Cộng sản Việt Nam bây giờ thì có. Dạ vâng.
Những ghét người Việt Nam thì cũng hơi nghĩa là nhiều người sẽ có thính giả có thể không đồng ý với mình, nhưng mà có điều họ thuộc thành phần phản chiến hồi trước đấy.
Dạ vâng, đúng rồi.
Vâng, tức là không, họ không phải là thành phần chống cộng sản. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Thưa chào hai cô trên đài.
Vâng.
Tôi tên là Ly.
Dạ vâng, chào bà Ly.
Không phải ý kiến mà tôi nghĩ là vấn đề chọn một lá phiếu là một vấn đề lâu dài và có sự suy nghĩ, chứ không phải là mình thay đổi mỗi ngày, cho nên tôi không có thay đổi.
Vâng. Bà đã đi bầu chưa? Bà đi bầu sớm chưa?
Dạ, tôi bầu rồi mà. Tôi đi hai lần mới bầu được, và bầu ngày thứ hai, ngày kế tiếp là tôi mới bầu được.
Vâng.
Bởi vì lá phiếu không quan trọng, nhưng mà tôi thấy mỗi một người có một lá phiếu thì nó trở thành quan trọng.
Đúng
rồi.
Không? Và tôi đã chọn bà Hillary Clinton bởi vì cái quá trình của bà dài thì tôi thấy đã rõ ràng. Và tôi nghĩ con người phải sống phải có cái tấm lòng và phải có cái nhân từ. Thì có ông Donald Trump đó, ổng khai penalty 6 lần, thì 6 lần đó những người đã đóng góp làm công chuyện của ổng rất là đau khổ bởi vì người ta mất hết tài sản. Và ổng lấy cái 6 lần đó, thì cái ổng mất cái gì người ta mất chứ ổng không mất, thì ổng khai lỗ và ổng lấy cái tiền đó ổng khai thuế. Như vậy thì một con người không có tấm lòng, người ta khai penalty tức là coi như đã quỵt một số tiền của rất nhiều người.
Đúng,
mà những người đó, những người bỏ công sức ra. Thì tôi thấy con người phải có một tấm lòng mà phải có một cái nhân từ.
Dạ.
Ông giàu thì ông phải suy nghĩ cái người nghèo đó, mà ông làm như vậy tôi không thể.
Vâng, cảm ơn bà Ly. Nhưng mà vậy bà nghĩ sao về những cái điều mà nói là bà Hillary Clinton, bà ấy cũng không có tấm lòng khi mà bà ấy cũng chủ ép những cái nạn nhân của ông Clinton, bà ham dọa những cô gái đó, hay là nhân viên của bà bị chết?
Thưa bà, nếu như mình lấy cái tấm lòng người đàn bà có người chồng như vậy thì bà là một người tôi ráng là kính phục. Là vì cái lúc ổng như vậy mà bà vẫn trai bay trai để. Nếu như một người bạn thôi mà mình thấy người ta ngã mà mình đạp theo thì cái người đó không xứng đáng. Và hơn nữa, một cái mối tình của bà nó xây dựng con cái một gia đình, thì cái vụ thì cũng đang có bà Monique gì đó, không thể nào mà về cái tình yêu mà để một cái áo để mấy năm sau để đưa cho ông này ra bị đi xuất phế. Cái chuyện bà đúng như vậy, tôi thấy rằng bà đó là một người có sự trung thành xứng đáng, và cái sự đóng góp như vậy tôi thấy rằng người đàn bà Việt Nam tôi cũng không làm như vậy được.
Cảm ơn bà Ly, chắc ít có người đàn bà nào làm được như vậy. Tại vì khi chúng ta bênh vực một người bạn khác với lại bênh vực một người chồng phản bội mình, chị Thương Nga?
Dạ, bà có một người giống như vậy chứ, là bà Hoàng Thư đó chị.
Đây, thì cái thính giả khi mà chúng tôi đặt những câu hỏi có vẻ ngược lại đó, chỉ muốn để cho vấn đề rõ ra hơn thôi. Chúng tôi muốn để được nghe quý vị bào chữa bênh vực cho cái ý kiến của quý vị, và qua cái sự bênh vực ý kiến đó quý vị thuyết phục được chúng tôi cũng như bao nhiêu thính giả ở ngoài. Cùng nghe, thành ra xin hiểu cho cái vai trò của truyền thông là chúng tôi cứ hay phải hỏi ngược lại. Và xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, dạ vâng. Xin chào, phải em không ạ?
Dạ vâng, xin được biết cái danh.
Dạ, tôi tên là Mẫn ạ.
Dạ vâng, chào bà Mẫn. Dạ,
dạ tôi xin trả lời ngắn gọn là dạ tôi, gia đình tôi không có thay đổi ý kiến.
Vâng, đã đi bầu rồi phải không ạ?
Lý do là chúng tôi thấy là bà Hillary đủ tư cách, đủ đức độ, đủ kinh nghiệm để lãnh đạo nước Mỹ. Cho dù trong quá trình phục vụ đất nước, bà có mắc những sai lầm. Chính những sai lầm này, hy vọng và tin rằng bà sẽ làm tốt hơn khi bà được đắc cử tổng thống.
Dạ, vậy bà, dạ, cảm ơn ý kiến của bà Mẫn. Khi mà nói đến cái đủ tài sức thì làm chúng tôi cũng lại bật ra một cái câu hỏi nữa, chị Thu Nga. Đúng rồi, chắc chắn không ai phủ nhận là bà Hillary rất có tài. Có tài và có lòng kiên nhẫn và kiêng và có ý chí cương quyết. Đó, để mà theo đuổi cái mục tiêu mình cho tới cùng. Bà có sức nữa, rất là có sức lực. Sau cái hôm 11 tháng 9 mà bà ấy gần xỉu đó là chị Thu Nga. Lúc mà bị cảm đó mà bây giờ bà hồi phục lại mạnh mẽ như vậy là bà cũng là một người rất có sức lực. Và có tài lãnh đạo, cũng phải nhận là có tài lãnh đạo, bằng cớ là bà làm ngoại trưởng mấy năm trời rồi bà đi đây đó, bà thích làm người lãnh đạo và có vẻ như là một người lãnh đạo cũng rất là giỏi giang. Nhưng mà còn một cái điểm khác, tại vì khi nói đã nói tài sức và lãnh đạo đó thì chúng tôi cũng muốn hỏi thăm thêm là quý vị thấy có đức không? Cái đó cũng là một cái điểm chắc chắn không ai có thể nói ông Donald Trump có đức rồi, nhưng mà bà Hillary cũng có đức không? Đó là cái điểm làm cho các cử tri đang phân vân giữa hai người này. Phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thành ra mà chúng ta cũng nói rằng lại lập lại cái câu 9 người 10 ý, bởi vậy tùy theo cái góc độ của người ta nhìn ở một cái khía cạnh nào thì người ta sẽ ủng hộ cho người này hoặc người kia. Tuy nhiên cái lúc đầu thì chúng ta cũng thấy là ông Donald Trump đó, nghĩa là ông vượt bà trước mặt bà Hillary, nghĩa là rất là xa, rồi ông bị khựng lại và người ta thay đổi cái hướng mà người ta bầu cho ông, rồi người ta quay sang bà Hillary Clinton. Nhưng mà bây giờ với cái vụ mà bà về cái việc thuế má cũng không rõ ràng, cũng không khác gì ông Donald Trump. Rồi cái việc người ta cho rằng bà bao che cho chồng của bà với những cái vụ mà bê bối khi mà ông Bill Clinton, ông đang tại chức làm tổng thống chứ không phải là giống như ông Donald Trump mà không phải làm tổng thống. Rồi những cái vụ mà email, rồi những cái vụ mà bà được coi như là cho bùa trước để trong cái cuộc tranh luận với ông Bernie Sanders vân vân và vân vân. Và thành ra chúng ta thấy rằng cái làm cho cái cuộc mà bầu cử này nó cũng bị khựng trở lại. Và khi mà người ta ào ạt, người ta tính là bỏ cho bà Hillary Clinton, thì từ hôm nói về cái việc mà email sẽ bị điều tra lần thứ hai nữa, thì chúng ta thấy rằng ông Donald Trump đã tới sát bà Hillary Clinton rồi.
Vâng, đúng như vậy. Và chị Thương Nga, hồi xưa, từ xưa giờ có bao giờ chị có ý ủng hộ bà Hillary không? Hồi xưa cái thời giữa ông Obama và bà Hillary đang tranh chấp lẫn nhau đó, có rất nhiều người đó từ xưa đến giờ vẫn bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Thế mà trong cái thời gian đó, trong cái thời mà bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ đó chị, rất nhiều người đảng Cộng Hòa cũng đi bầu để mà bầu cho bà Hillary Clinton thay vì bầu cho ông Obama trong cái thời gian đó. Đó thành ra không lạ khi mà thấy người Á Châu, trong đó có người Việt Nam, đa số là ủng hộ bà Hillary nhiều từ cái thời hồi chống với ông Obama cơ, chứ không phải bây giờ hả chị Thu Nga?
Dạ thì chắc là như vậy, nhưng mà không có Thu Nga.
Dạ. Vâng, chị không biết cảm phục cái lòng trung thủy của bà ấy và cái sự hỗ trợ bà dành cho ông chồng bà sao. Quả tình á, chị Thu Nga đã nói thế, mà người cũng nói cái hồi đầu đó thì chúng tôi cũng khá cảm phục, tại vì chúng ta là những phụ nữ Á Đông đó. Hay có cái câu mà người ta cứ nói đó, cái gì là xấu chàng thì hổ thiếp đó. Thành ra lúc nào những người hình ảnh những người vợ mà sát cánh bên cạnh chồng trong những cái lúc gian nan khốn khổ vẫn là một cái hình ảnh rất là đáng nể phục. Nhất là khi mà ông chồng lại bê bối ngoại tình nữa mà bà vợ vẫn chấp nhận, thì ai mà có thể trách được ông nếu mà vợ ông không trách ông. Nhưng mà sau này khi mà nghe thấy những cái chuyện mà bà lại hăm dọa cả các nạn nhân của ông, thì cái điều đó cũng là một cái điều làm cho nhiều người phải nghĩ lại. Bởi vì một cái hình ảnh của một người vợ hiền hỗ trợ chồng nó khác với hình ảnh của một người mà lại tiếp tay với chồng trong những cái chuyện như vậy, thì là một cái điều cũng làm cho nhiều người phải suy nghĩ. Vâng, 7136648005, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, dạ cháu Tân Hùng, cháu chào hai cô.
Vâng, xin chào Hùng.
Dạ cháu ngày xưa thì cháu là định là bầu cho đảng này, nhưng mà tổng thống thì bầu cho đảng kia. Nhưng mà khi mà cháu suy nghĩ kỹ lại thì bởi vì mình sống trong cái xã hội này thì mình phải có hai mặt, một là về chất, hai là về tín ngưỡng tin. Thì như cũng như bên đảng Dân Chủ thì lúc nào cũng hô hào là giúp đỡ người nghèo, nhưng mà từ tổng thống cho tới ngoại trưởng, khi mỗi lần mà đi ra nước ngoài thì tiêu tiền hầu như gấp mấy lần của các đời tổng thống trước. thì hỏi như vậy thì giúp đỡ người nghèo chỗ nào? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là nếu mình bầu cho đảng Dân Chủ một lần này nữa, thì hỏi nước Mỹ nó sẽ đi về đâu với cái tình trạng abortion, là giết các trẻ em, là hãy giết người thì ở tù, mà giết trẻ em thì được tự do, thì nước Mỹ sẽ đi về đâu? Và khi con cái mình lớn lên thì nó cũng sẽ tiếp tục cái con đường đó với cái đảng Dân Chủ. Và cái thứ ba nữa, nếu mà một người đã từng nói láo mà đưa quân đội của mình để làm bia đỡ đạn đó, để làm những cái bia đỡ đạn cho mình, thì hỏi mình có nên bầu cho người đó làm một ứng cử cho một đất nước của mình hay không. Còn nói về Donald Trump thì Hùng nghĩ, thì con nghĩ Donald Trump mặc dầu ổng bọc thực thiệt, mặc dầu ổng cũng có nói láo đó, nhưng mà mình không bầu cho ổng thì làm sao mình biết là ổng có thể làm được hay không. Giống như tổng thống Reagan ngày xưa chỉ là một diễn viên thôi, làm sao mình biết được tổng thống Reagan có thể run được một đất nước. Thì mỗi người đều có một cái phốt riêng, thì mình không thử thì làm sao mình biết cái người đó có đủ can đảm để bỏ lãnh đạo một đất nước hay không. Rồi riêng ông Donald Trump thì ông đã kinh tế của ông như thế nào, thì hy vọng rằng ông dùng cái đó để mà ông áp dụng vào chính trị, ông sẽ lên đất nước mình trả lại một cường quốc trên thế giới.
Cảm ơn cái câu trả lời của Hùng ơi, nhưng mà cũng xin phép được hỏi lại, nếu mà nói đến cái tài mà làm ăn làm giàu của ông chỉ làm giàu cho cá nhân ông thôi, còn ông khai bankruptcy tới 6 lần thì làm hại cho biết bao nhiêu những người khác, thì như vậy là ông cũng khai bankruptcy cho nước Mỹ thì làm sao mà chị Thương Nga nhỉ? Cho đó là một. Cái điều thứ hai, khi mà ví với lại Tổng thống Reagan ấy, hồi nãy chúng tôi cũng hay hỏi những câu hỏi ngược về bà Hillary, thì bây giờ cũng xin phép phải hỏi những câu ngược về ông Trump cho nó công bằng, là chị Thương Nga.
Dạ vâng, đúng rồi.
Đó, vâng, tức là khi mà bà ví không thể ví với Tổng thống Reagan được, ông Reagan từng là, trước khi là Tổng thống, ông đã từng là thống đốc của tiểu bang California, tức là ông cũng có tài quản trị, có tài lãnh đạo, cũng từng làm đại diện dân cử. Còn ông Donald Trump chỉ là một người thương gia thôi, mà thương gia làm giàu bằng nhiều, nghĩa là kêu là cái gì, tận dụng, chúng ta không nói chữ làm giàu, chúng ta nói tận dụng mọi cái kẽ hở của luật pháp để mà làm giàu. Thì không biết cái điều đó có phải là một cái điều tốt khi mà đem áp dụng trong lĩnh vực quốc gia hay không? Chúng tôi cũng xin đặt ra những cái câu hỏi như vậy thôi. Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, xin mời.
Dạ, hello. Chào hai cô thính giả.
Vâng,
em xin... Trần Quốc.
Vâng, chào anh Quốc.
Em xin có ý kiến về. Em sẽ không đổi ý kiến là lúc nào cũng bầu cho ông Trung và bầu cho đảng Cộng Hòa. Mặc dù là dân Việt Nam mình luôn luôn nói câu là ăn trái thì nhớ kẻ. Okay. Và đảng Cộng Hòa là cái đảng mà giúp đỡ cái dân tị nạn mình nhiều nhất tất cả mọi vấn đề, do đó là gia đình em luôn luôn ủng hộ đảng Cộng Hòa cho dù bất cứ là ai, tại vì người ta sẽ có nỗ khác, người ta là tổng thống sẽ còn những cái vị lãnh đạo chung của tổng thống chứ không ở riêng một mình tổng thống.
Vâng, cảm ơn anh Quốc, nhưng mà hỏi một câu thôi, nhưng mà một người tính tình mà nóng nảy như ông Trump á, ông hay nổi giận như vậy đó, lỡ cái tay ống ở gần gần cái chỗ mà bom nguyên tử, ai chọc giận ống rồi ông bấm cái nút đó thì nghĩ sao?
Dạ dạ không, tổng thống không bao giờ mà được bấm, ông chỉ quyền ra lệnh, dạ. Mặc cái lệnh của ông thì sao
các dạ. Cái này
đang có một nguy hiểm thì người ta sẽ không làm một điều.
Dạ, đến cảm ơn anh Kết. Vâng, đây là chỉ là một câu hỏi và vui để bạn cho trả lời. Có nhiều người đó khi mà nói quả tình cái tính ông này cũng dễ sợ hả chị nhỉ?
Dạ,
người ta tiếng
rồi.
Anh nó có một cái câu gọi là unpredictable, không thể nào đoán trước là ông ta sẽ hành xử như thế nào hả chị Thư Nga?
Dạ vâng, đúng rồi, là tại vì người ta nói là ông hot temper, nghĩa là ai mà muốn chọc giận ông mà để mà ông tuyên bố tầm bậy thì chỉ chọc giận ông thôi. Tuy nhiên cũng có nhiều người nói rằng cái con người như vậy thì là bộc trực cái tánh tình tốt, nhưng mà em không biết là tánh tình tốt thì có áp dụng được ở trong cái vấn đề này hay không. Cũng giống như bà Hillary Clinton, bà binh vực ông chồng của bà thì nói rằng xấu chàng thì hổ ai, người ta nói rằng cứ dùng cái chữ đạo đức cho bà thì nó cũng không có trúng, mà phải nói rằng cao tay ấn. Có những cái người mà đàn bà cao tay ấn như vậy, tại vì bà cũng có một cái tham vọng là về cái chính trị. Nếu mà bây giờ bà làm cho ông chồng bà xấu hổ, hoặc là bà cũng tiếp tay mà để cho bắt buộc ông phải từ chức khi mà ông còn làm tổng thống, thì cái con đường chính trị của bà đi tới đâu?
Chị Thương Nga, không biết có bao giờ chị coi những cái show truyền hình của Mỹ không? Có cái show mà House of Cards á, với lại Scandal đó.
Yeah.
Nó nói lên cái những cái vấn đề chính trị của nước Mỹ rất là rõ, như là scandal cũng có một bà cũng là kiểu đệ nhất phu nhân, cũng ra làm thượng nghị sĩ, bây giờ cũng ra tranh cử tổng thống. Y chang như vậy, cũng có những cái điều y chang như vậy. Dĩ nhiên, một cái show truyền hình thì chắc chắn là nó sẽ kêu là sensationalize, nó sẽ thương mại hóa, nó sẽ làm cho thành hấp dẫn hóa, nó lên bịa đặt thêm nhiều điều vào. Nhưng mà cũng đưa ra những cái hình ảnh rất là xác thực về chính trị. Thì cao Tây Ấn đúng như chị nói, khi mà ta đặt cái mục tiêu trước mắt thì nó khác. Còn về cái chuyện mà nói, ông Donald Trump mà cứ muốn kích ống một tiếng là xong, làm chúng ta nhớ tới hồi xưa còn nhỏ. Không biết chị Thu Nga có chơi cái trò chơi này, thường thường một con trai hay chơi không, là trò chơi đá dế đó chị Thu Nga.
Dạ,
mình cứ cầm một con dế lên đó, mình cầm cái dâu nó, mình quay nó một vòng tròn nó một cái đó, bỏ nó xuống là nó hăng lắm, nó đá liền, thì cũng như là quay như quay dế, người ta cứ gọi là. Mấy những cái người mà hot temper, những người tính nóng nảy như Donald Trump á, cứ quay mà như quay con dế một cái thì cái gì cũng hốt hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cái chính của dân chủ đó thì đã gần giống như là cái chính sách của xã hội chủ nghĩa, nghĩa là nó có thể là câu được rất là nhiều người khi mà họ nói rằng lấy của người giàu sang cho người nghèo, nhưng mà chuyện đó khó có thể xảy ra. Và người giàu đó thì họ cũng làm việc là tận lực, cực lực thì họ mới có cái số tiền đó, chứ cũng không có phải là họ ăn cướp của ai, giống như là việc cộng vẫn hô hào về cái việc mà ghét bỏ người giàu. Và cũng thành, nhưng mà chúng ta
ghét bỏ người giàu, nhưng mà bây giờ họ lại thành những người giàu nhất.
Dạ đúng rồi, thành ra chúng ta phải coi xem cái việc mà hô hào sang bằng cái xã hội này nó có thực hiện được hay không. Cũng giống như là cái Obamacare đó, bây giờ đó là chúng ta cũng thấy rằng người nào mà dính vào cái Obamacare thì bây giờ đó tăng tiền rất là nhiều. Thành ra tuy rằng ông Obama ông cũng quả đã đem đến một cái ông cũng đạt được cái giấc mơ của ông là Obamacare, nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu mà về lâu về dài đó thì cái chuyện mà Obamacare này nó sẽ đi về đâu thì chúng ta cũng đã thấy có một cái dấu hiệu nào đó rồi. Vì vậy cho nên cái câu hỏi của chúng tôi được đặt ra là quý vị mấy hôm nay có thay đổi ý định của quý vị chưa? Quý vị có bầu rồi quý vị hối hận, hay là quý vị chưa đi bầu tại vì quý vị thấy rằng có những cái việc mà đang xảy ra sau này thì quý vị chưa có quyết định? Thì đó là cái câu hỏi và cái đề tài của ngày hôm nay.
Vâng, và Obamacare thì có thể sẽ dễ dàng trở thành Hillarycare đó chị Thư Nga.
Dạ, đúng rồi, đúng, y chang giống như vậy, dạ.
Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào hai cô, tên tôi là Thông.
Dạ vâng,
tôi,
chào.
Tôi nghe hồi nãy và tất cả những câu chuyện ra, nhưng mà mấy người họ không để. Tại vì nếu mà đỏ nghĩ sâu sắc như cái bài Harry Clinton đó, tại sao cái ông chồng đã làm như vậy? Bà, cái đầu óc của bà là bà tham quyền về chính trị, ước mơ bà làm tổng thống. Cho nên bà không thể nào bà đè ông chồng bà xuống, không thể nào bà bôi nhọ ông chồng bà được. Tại vì ước mơ của bà sẽ hy vọng rằng khi bà làm tổng thống sau này. Thì như cái lúc sau khi ông chồng bà được hai nhiệm kỳ, thì khi mà trước khi bà rời khỏi cái White House, bà hốt bao nhiêu đồ của những người, các nước ngoài người ta tặng cho chính phủ Mỹ. Bà chơi hai chiếc xe tắc, bà chở hết đồ về, sau đó bà bị tụi cũng như thuế má nó bắt bà đóng thuế gần 1 triệu bạc. Tại sao một vị phu nhân mà làm như vậy? Có phải là con người bần hàn hay không? Mình phải tổng lại vấn đề quốc gia. Còn tôi bầu cho ông Trump. Tại vì sao? Nếu mà không thử thì không biết được. Đừng cứ nghĩ vấn đề khi người ta nói như thế này này. Tại vì khi ông Obama, ông đã làm 8 năm, ông hứa nhộng mà nó lao hết tất cả. Ngày xưa cái dân tộc Việt Nam mình chạy đi tị nạn, ông đã đá, ông bảo đuổi hết cái đám dân cộng sản, cái dân tị nạn cộng sản ra đường. Thì tại sao những người Việt Nam ngu xuẩn chỉ vì mê cái heo Obama bầu cho ông? Chỉ vì cái tham lợi có nhiêu đó nhưng mà không nghĩ cái lâu dài. Heo Obama đã tốn biết bao nhiêu tiền, nợ nần biết bao nhiêu. Hồi xưa chê chết ông Bush, chê chết người này nọ, nhưng mà cái nợ của Obama bây giờ còn khê thấm hơn nữa. Rồi những nghĩ, tại sao không nghĩ con cháu chúng ta sau này đi làm, đè ra đó, đổ vô cái nợ mà trả lại. Thì cái nào mà công bằng? Còn bà Harrington, một người đàn bà, tại sao khi làm một ngoại trưởng mà để bao nhiêu cái tin tức an ninh quốc gia lòi ra ngoài? Thì tại sao cái lúc mà gần sắp ra tranh cử tổng thống, ông chồng bà phải đi nói chuyện với cái bà của là bà Bộ trưởng Tư pháp? Rồi khi nói láo ra, ôi, chúng tôi chỉ là nói chuyện vấn đề là quen chiếu rồi. Sau khi quen chiếu rồi xong xuôi rồi á, là FBI bắt đầu đủ mọi chuyện. Ô, cô ở hết một cái sự, nếu mà con người tốt thật sự,
dạ, cảm ơn anh Tom, cảm ơn anh Tom.
Vâng, tức là không có thay đổi ý định gì hết.
Dạ vâng, chúng tôi phải xin phép là Vâng, chúng tôi xin phép là chúng vâng thì cũng để quý vị có thể nói ý kiến một chút xíu nhưng mà không thể nói nhiều quá được. Vâng, chứ còn nói nhiều quá thì là những quý vị khác lại bảo là chúng ta thiên vị. Nhưng mà chúng tôi cũng có một cái câu bật ra một cái câu hỏi khi mà nghe ông Thăm nói là không thử thì làm sao biết được. Nhưng mà đem cả một quốc gia mà đặt vào tay một người chưa có kinh nghiệm mà thử thì cũng ớn lắm đó chị Thu Nga ơi.
Vâng, đúng rồi. 3 giờ đêm là ông dậy là ông viết email đó chị.
Cái đó là chuẩn bị. Đó chính là cái điều mà làm cho chúng tôi rất là sợ và cho tới bây giờ vẫn không có biết làm sao. Bởi vì thấy rằng mình phải đi bầu, mình phải sử dụng lá phiếu mình. Nhưng mà thấy ớn quá, sợ quá đây chị Thu Nga ơi. Đó, vâng, chứ thành ra chúng ta vẫn phải chờ xem như thế nào. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Em kính chào chị Kim Thanh Thủy và chị Thu Nga.
Dạ.
Vâng, em tên là Ngọc Hân.
Dạ, vâng,
gia đình
dạ,
em là quyết định không bao giờ thay đổi và muốn bầu cho ông Trump. Bởi vì tụi em muốn là một nước Mỹ mình phải strong và có sự thay đổi. Vì bà Hillary bả mà lên á, thì cũng giống như 8 năm tụi em không muốn là Obama number 2. Ok, là bởi vì bà Hillary sẽ tiếp nối ông Obama. Và dạ, cái chương trình như vậy. Đó, và Obamacare là tụi em chán lắm rồi. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nãy giờ em có nghe nhiều cái idea rằng là bom nguyên tử. Khi mà ông Trump á, ông thành công trên đường như vậy thì là dưới quyền ông hai rất là nhiều người rất là có kinh nghiệm để mà support làm idea cho ông thì ông mới thành công. Vì khi mà ông lên làm tổng thống, nếu mà ông cáu giận hay là cái gì mà ông bảo bom nguyên tử thì rằng là dưới ổng còn có thượng viện, hạ viện, dân biểu này nọ.
Vâng.
Thì người ta họp lại, người ta yes hay no. Chứ đâu phải một mình ổng vừa mới tuyên bố là
vâng,
yes liền.
Nhưng
đâu.
Mà chị Ngọc Hân ơi, nếu mà con cái nó hỏi rằng á, chị có nghĩ ông Donald Trump có đạo đức không thì chị nghĩ sao?
Thưa chị, bây giờ đó mình ở ngoài mình nghe nào là news, nào là báo chí đủ thứ. Không? Mình biết đoán, ví dụ mình bảo là bà Hillary là nhân từ với chồng, tha thứ cho chồng này nọ. Em mới nghĩ rằng là nếu với đức tin của một người công giáo thì chỉ có Chúa, Phật và trời mới biết đoán được thôi. Kể cả máu mủ anh em ruột thịt trong nhà cũng không có xét đoán 100%. Giống như các ông các bà ta nói, mình không ở trong trăng, mình biết trăng có rợn. Giống như một cái gia đình kia, mình nhìn ở ngoài, mình xét đoán gia đình người ta, thử đi ông đó bê bối là vì bà thế này, bà đã bê bối ông thế này. Mình không ở trong hoàn cảnh, mình không ở trong trái tim người ta, mình không thể xét đoán người ta được. Thứ hai nữa, em là một người Christian, một người công giáo, thì em không có thể nào mà chấp nhận ông Obama và bà Hillary là chấp nhận cái chương trình phá thai. Vâng, em chỉ có ý kiến về thôi.
Vâng, cảm ơn ý kiến của chị Ngọc Hân, chị Thu Nga biết không? Bây giờ đó, ngay cả các vị lãnh đạo tôn giáo đó, cũng không biết đưa ra cái lời khuyên nào cho con chiên của mình. Bởi vì ngay cả phía bên Thiên Chúa Giáo là chống vấn đề phá thai đó, thì dĩ nhiên không bỏ cho Đảng Dân Chủ rồi, nhưng mà ngay như Đảng Cộng Hòa thấy ông Donald Trump họ cũng sợ quá. Thành ra bây giờ rất nhiều là nhà lãnh đạo tôn giáo bây giờ cứ yêu cầu tất cả tín đồ họ đó, hãy tỉnh thức và cầu nguyện cho thật nhiều và cố gắng làm tốt trong cái phạm vi của mình, rồi cầu trời hy vọng. Rồi bất cứ ai đó thắng cử ông Trump hay bà Hillary mà thắng cử đó, thì rồi hy vọng trời sẽ đổi lòng họ thôi hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và quý vị nào mà còn đang trù trừ, còn đang do dự thì quý vị cũng nhớ là để mình phải suy nghĩ cho nó cẩn thận, là tại vì cái vấn đề mà lo cho dân thì chúng ta đang ở trong một cái xứ mà vô cùng tự do, dân chủ và thịnh trị, thì ông tổng thống nào cũng sẽ lo cho dân, cũng như là về cái việc mà cái đời sống của người dân thì lúc nào cũng được chính phủ lo. Cho nên khi mà đảng dân chủ thì cũng chú trọng về mặt xã hội, nhưng mà nhiều khi giúp quá thì có những kẻ mà không đáng giúp, có những kẻ mà lợi dụng cái kẻ hở để mà hưởng được cái này cái kia, trong khi có những người mà đầu tắt mặt tối thì đóng thuế rất là nhiều mà cái đó thì cũng rất là bất công. Còn cái vấn đề về di dân, và cũng giống như vấn đề di dân, chúng ta dĩ nhiên là chúng ta là người mà tị nạn, cho nên chúng ta cảm thấy rất là tội nghiệp cho người di dân, nhưng mà hãy nhớ chúng ta là người tị nạn chính trị, chứ không phải chúng ta là người di dân. Nó cái điều đó nó khác nhau. Và những người di dân này từ Trung Đông đến thì đã có những cái việc mà khủng bố xảy ra, chúng tôi không nói là hết tất cả mọi di dân. Và thành ra khi mà chúng ta phải so sánh như vậy, chúng ta phải suy nghĩ như vậy, thì chúng ta sẽ dùng cái lá phiếu của chúng ta một cách thận trọng hơn. Nhưng bây giờ gần hết giờ rồi đó chị Thủy.
Vâng, bây giờ chúng tôi xin phép nhận điện thoại của một vị thính giả chót nữa mà thôi. Xin mời ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin được biết quý danh.
Xin lỗi phải em không ạ?
Dạ vâng, để bên xin mấy tên
chị. Chào chị Thủy, chị Nga. Dạ. Em thì cũng không đổi ý kiến. Gia đình em 7 người, mà ông Trump. Chị biết tại sao không? Em thấy mấy đứa con của ông Trump đó, là bỗng nhiên từ ngày mà ra mặt mấy đứa con làm thích liền. Chị ổng là một cái người mua bán thì ổng chừng làm chứng chỉ. Nhưng mà ít nhất, đúng như mấy anh kia nói, phải cho ổng có cái cơ hội để ổng thay đổi. Nhưng mà ổng vô White House đâu phải mình nói đúng làm việc cho chị Thủy. Cho nên vì vậy đó em chấp nhận. Em một kêu bạn bè em nữa phải bộ ông Trump. Mà liên tin bà hơi tham quá. Có hai ba cái anh trước em nghe đã giờ em gọi không được. Bà đã từng bà tổng thống rồi. Mà bà còn tham chi nữa nhiều quá.
Dạ, cảm ơn ý kiến.
Với bà Obama đó, nếu bà liên tin bạch đó, bà Obama có nghĩ rằng bà là trên thế giới có nên bà thôi. Mà nói ra ta phải nghe. Em ghét nhất là bà đó chỗ đó. Obama dễ thông cảm chút, mà đối với bà là em không có ấn tượng.
Dạ, vâng, dạ, cảm ơn ý kiến của chị nhà Văn. Và đó cũng là vị thính giả chat của chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi rất tiếc là tại vì hết giờ rồi, xin mời chị Thương Nga Đức Kết. Chị Thương Nga, ôi hồi nãy chị Thương Nga có nói đến cái chuyện mà khi mà chúng ta lo tốt cho dân với lại nghe ý kiến, nhưng mà nước Mỹ cũng cần là một nước mạnh mẽ. Chứ còn nếu không đó, hiền lành quá, tử tế quá, nghĩa là nghe lời dân chúng quá rồi, nghe cũng như là bị áp lực của phản chiến cái thời xưa, chúng ta cũng không quên cái điều đó. Rồi cứ để bi cho bị bên Việt Cộng cứ dùng cái lời lẽ hứa hẹn, cứ nghe đầu môi chót lưỡi xong rồi lại tin theo, rồi bị bao nhiêu bài học rồi mà cho tới bây giờ cũng vẫn mắc bẫy như thường thôi.
Dạ. Thành ra người Việt của chúng ta nghĩa là never learn a lesson thì người ta nói. À, vâng, thưa quý vị, thì chúng tôi một lần nữa lặp lại với quý vị rằng quý vị bầu cho ai, đó là cái điều mà, cái đó là cái bổn phận cũng như là cái ý kiến riêng của quý vị. Tuy nhiên, thiếu là bổn phận cũng như là quyền lợi của một người công dân ở ngay cái xứ Hoa Kỳ này, cái xứ tự do mà ở xứ Cộng sản thì không có. Chúng ta nên tận dụng cái lá phiếu của mình. Một lá phiếu cũng rất là quan trọng, tại vì đó người ta bầu theo cái cử tri đoàn. Khi mà quý vị ở một cái nơi nào đó mà có nhiều cái cử tri đoàn hoặc là ít cái cử tri đoàn, mà nếu mà cái lá phiếu của chúng ta bầu để cho cử tri đoàn đó có thể là đứng ra mà đại diện cho chúng ta bầu cho tổng thống, thì một hai cái lá phiếu của chúng ta, nhiều cái lá phiếu của chúng ta càng nhiều thì càng tốt, có thể thay đổi được cái cục diện của thế giới và của đất nước Việt Nam nữa. Đất nước Việt Nam đây, chúng tôi không có nói đất nước Việt Nam do Cộng sản cai trị, mà do giúp cho chúng ta sau này có thể được mình nói đó thì người ta có thể là nói là cái lý tưởng đó, nó cao xa quá, nhưng mà cái đó là cái niềm mơ ước của một của những người tị nạn cộng sản của chúng ta, sẽ có một ngày mà đất nước Việt Nam không còn chế độ cộng sản nữa, dùng lá phiếu đi đông bầu đúng và cử xứng, phải không chị Thủy? Mời chị Thủy.
Vâng, xin rất là cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi và đóng góp. Chúng tôi tôn trọng và rất thích thú nghe ý kiến của tất cả quý vị, và cũng rất muốn được quý vị thuyết phục chúng tôi với những cái ý kiến vững chắc của quý vị khi mà quý vị không thay đổi khi mà bầu cho bà Hillary hay bầu cho ông Donald Trump. Và hy vọng rằng từ bây giờ tới ngày bầu cử chỉ còn có ít ngày nữa thôi, tất cả cử tri hãy quan tâm nhiều hơn và để mà chú ý đến. Và chúng ta cũng cùng trong niềm tin tôn giáo của mỗi người, chúng ta cũng cùng cầu nguyện cho nước Mỹ làm sao có được một vị lãnh đạo cho xứng đáng, hoặc nếu chưa xứng đáng đủ đó thì dần dần sẽ được nhiều người tài sức giúp tay để mà cải hóa, để mà thay đổi cái tấm lòng, thay đổi cái sự ăn nói bê bối của ông Trump, hay thay đổi cái tính mà hay che giấu và dối trá của bà Hillary. Và ước mong rằng dù ai được đắc cử thì cũng vẫn sẽ là người lãnh đạo nước Mỹ, và trong đó chúng ta đang sống. Đây dù sao cũng là cái quê hương thứ hai của người Việt Nam mình. Giành ra cái lá phiếu rất là quan trọng, và dù đồng ý hay không đồng ý với bất cứ ứng cử viên nào, chúng ta cũng cần phải đi bầu để làm gương sáng cho con cái. Qua đó con em của chúng ta mới biết đến cái sức mạnh của lá phiếu và cái quyền lực của người cử tri. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả, và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này tuần sau, đúng vào ngày bầu cử đó chị Thu Nga ơi.
Dạ vâng, đúng vâng. Như vậy. Xin kính chào tạm biệt và xin chào chị Thủy. Chúc mọi người có một ngày thật bình an và hạnh phúc.
Vâng, xin chúc một tuần lễ thật là bình an, và chú ý theo dõi tin tức thời sự thật là nhiều để mà bầu lá phiếu của mình cho xứng đáng nhất để có thể được.